Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha Chí Thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh: Bây giờ con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn niềm vui của con. Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy sự thật mà Thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Vì họ, con xin Thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật họ cũng được Thánh hiến. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày 24 tháng 11, Giáo hội kính các thánh tử đạo Việt Nam, trong lịch đề là Thánh Andre Dũng Lạc và các bạn tử đạo. Chúng ta là những người Việt Nam, là những người Công giáo Việt Nam, con cái của các thánh tử đạo Việt Nam. Chúng ta hân hoan mừng lễ của các ngài thật vui tươi, phấn khởi. Một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Chúng ta cảm thấy vui vì trên đất nước Việt Nam này, mặc dù người Công giáo không có nhiều là bao, chỉ có 6%, tức là 100 người Việt Nam mới có 6 người Công giáo Việt Nam. Con số đó khiêm tốn, nhưng số các thánh tử đạo cũng không khiêm tốn. Số đó cũng đáng kể, tới 117 vị thánh trong số hơn 100.000 anh hùng tử đạo Việt Nam. Hơn 100.000 người đã dám sống ở giữa thế gian mà không thuộc về thế gian, cho nên thế gian ghét họ và thế gian đã giết họ. Như lời Chúa trong bài tin mừng ngày hôm nay cầu nguyện cho tất cả chúng ta, trong đó có các thánh tử đạo Việt Nam, là những người đang ở giữa thế gian, nhưng con cầu xin cho họ ở giữa thế gian mà không thuộc về thế gian. Mà vì không thuộc về thế gian nên thế gian thương hay ghét? Ghét hay thương? Thế mà phát ghét. Nó nhìn thấy mặt những người Công giáo, thấy mà phát ghét. Và khi họ không ưa, khi họ không thích, vì lý do là thế gian sống trong bóng tối, con cái của Thiên Chúa sống trong ánh sáng. Bóng tối nó muốn dập vùi ánh sáng, bóng tối nó muốn đồng hóa ánh sáng với bóng tối, cũng tội lỗi, cũng ăn chơi, cũng đàng điếm, cũng xa hoa, cũng đủ thứ như thế gian. Chúng ta dễ bị cái cám dỗ đó, sống ở giữa thế gian rồi thuộc luôn về thế gian. Nhưng anh chị em đến đây, những người con cái của lòng Chúa thương xót sống ở giữa thế gian, anh chị em cầm cái quạt nói lên một cái niềm sắc tín của mình: chúng tôi con cái của các thánh tử đạo Việt Nam sống giữa thế gian nhưng không thuộc về mà chúng tôi thuộc về. Sống ở giữa thế gian là ăn chơi, là đàng điếm, là hưởng thụ, là ích kỷ, là chỉ lo cho bản thân mình, là không biết quan tâm đến người khác, không biết thương xót người khác. Đó là những người thuộc về thế gian hay thuộc về Thiên Chúa? chúng tôi không sống như vậy nên người ta ghét chúng tôi. Chúng tôi không có tham nhũng, không hối lộ, không có rút của công, không có ích kỷ. Chúng tôi biết nghĩ đến người khác, mà những người sống ích kỷ, những người mà quan liêu, những người quyền hành nhìn thấy chúng tôi, họ thấy mà phát. Họ ghét vì chúng tôi không thuộc về thế, mà chúng tôi thuộc về đấy. Thưa anh chị em, các thánh tử đạo Việt Nam đã sống như vậy. Và trong bài đọc một sách Khôn Ngoan, chúng ta thấy sống giữa thế gian, không thuộc về thế gian, thuộc về Thiên Chúa nó như thế nào. Đó là linh hồn những người công chính ở trong tay Thiên Chúa, và chẳng cực hình nào động tới được. Và bọn ngu si thế gian coi như họ đã chết rồi. Và khi họ ra đi, chúng cho họ là gặp phải điều có phúc hay vô phúc? Vô phúc. Những người không tin bảo chúng ta là những người vô phúc. Những người không tin bảo chúng ta là có tiền mà không biết lo cho mình, không biết ăn chơi mà lại đi chia sẻ cho người khác là khôn hay dại? Dại. Và không ăn chơi với họ, họ thương hay họ ghét? Ghét. Thôi đi ăn chơi với tôi đi, giờ này mà hai ông này có thanh niên mà đi lễ cái gì, xưa quá rồi. Nghe được không? Nghe xuôi tai không? Xuôi tai không? Xuôi. Xuôi tai mà mình có làm không? Mình nghe xuôi mà mình đi ngược. À, đó mới là tử đạo. Đó mới là cái hay của người Công giáo. Đó mới là cái độc đáo của con cái lòng thương xót. Nghe xuôi nhưng mà mình lại làm ngược. Người ta bảo là hưởng thụ đi, nghe xuôi ông xuôi, mà mình làm ngược lại là tôi không hưởng thụ mà tôi dấn thân đi phục vụ. Hãy lo cho bản thân mình đi, đừng có mà hy sinh làm cái gì cho nó khổ, đừng có đi cầu nguyện làm gì cho nó mất thời giờ. Nghe xuôi không? Xuôi. Nhất là nghe câu này nghe đã lắm này, có thực mới vực được đạo. Nghe đã không? Đã không? Xuôi không? Xuôi. Nghe xuôi mà tôi làm ngược lại. Tôi nghe bọn người ta bảo rằng có thực mới vực được đạo, còn tôi thì có đạo mới vực được thực. Có đạo mới vực được thực. Khi người có đạo mới có được của ăn, vì Chúa bảo rằng tiên vàng các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa trước, rồi mọi sự người sẽ ban cho sau, chứ đâu phải có thực trước rồi mới vực được đạo. Không có. Xin lỗi, nếu mà Chúa không cho mưa xuống trồng cấy được không? Xin lỗi, nếu mà Chúa không cho mùa màng mà nó thu hoạch tốt đẹp mà sâu rầy rồi thiên tai rồi lũ lụt, có cày cấy gì được không? Xin lỗi, nếu mà Chúa không gìn giữ cái quả đất này, chỉ cho nó rung rùng mình một cái nó nứt nẻ, động đất, mình có xây bao nhiêu là cầu, xây bao nhiêu là đường, có ăn thua gì không? Không. Chỉ cần một cái cơn động đất trong vòng 5 phút là bao nhiêu cây cầu gãy hết, bao nhiêu con đường tiêu hết, bao nhiêu cột điện ngã đổ hết. Chúng ta thấy rõ ràng hàng ngày bão lụt, con người ta kỳ cóp làm mãi, chỉ cần một cơn bão đi qua trong vòng 5 phút tất cả thành bình địa hết. Cho nên chúng tôi nghe xuôi tai, thế gian nói thì cứ nghe, họ nói thì kệ họ, mình nghe là việc của mình, rồi mình làm là việc của mình. Chẳng hơi đâu mà tranh cãi cho nó mệt, chẳng hơi đâu mà tranh hơn tranh thua cho nó mệt. Họ muốn nói sao thì nói, nghe thì xuôi tai. Câu này nghe xuôi tai nữa này, là đạo tại tâm. Nghe xuôi tai không? Xuôi tai lắm. Thôi đi lễ làm cái gì, đạo tại tâm mà phải đi lễ. Ôi xì, đọc kinh làm thương xót làm cái gì, đạo tại tâm mà thương bị xót cái gì, mất thì giờ. Nghe xuôi tai không? Làm không? Không, mà làm ngược lại. Không phải là đạo tại tâm, mà hỏi lại coi tâm có đạo hay không. À, nếu mà tâm tôi có đạo thì tôi mới đi lễ. Tâm tôi có đạo, tôi mới đến với lòng thương xót Chúa. Vì tôi đến là một cái thực tâm của tôi đến. Và khi trong lòng có cái gì thì tôi trào ra cái đó. Hai người yêu nhau có viết thư cho nhau không? Anh bên chị ai là yêu nhau trả lời giùm tôi nha. Ai đã từng yêu thức đêm mới biết đêm gia hài. Trả lời giùm tôi. Hai người yêu nhau có viết thư cho nhau không? Có không? Rồi sự viết là mới đi yêu giữ trong lòng được rồi. Hai người yêu nhau có nhắn tin cho nhau không? Rồi nhắn tin là mới đi yêu giữ trong lòng được rồi. Hai người yêu nhau có gọi điện thoại cho nhau không? Sự gọi điện thoại làm gì giữ trong lòng được rồi. Hai người yêu nhau có cần gặp nhau không? Gặp làm cái gì giữ trong lòng được rồi. Hai người yêu nhau gặp nhau rồi có cầm tay nhau không? Cầm tay làm cái gì giữ trong lòng được rồi. Ta thấy không? Đó, nghe thì nói xui lắm. Cứ đạo tại tâm thực sự là chỉ là ngụy biện thôi. Rồi nói đạo tại tâm cho nên ở miệng ngoài mình nói mình không theo đạo, nói mình không có đạo. Không sao đâu, đạo tại tâm. Cho nên là để thăng quan tiến chức, cho nên là đạo tại tâm, không dám tuyên xưng lòng tin ra bên ngoài. Có những người thì bàn thờ cũng không dám để, đem cất ở bên trong. Phòng khách rất đẹp cho toàn tranh của thế gian, không biết là nhà nó có đạo hay không, bảo bàn thờ đâu, còn cất bên trong. Có không? Có không? Hoặc là làm mọi cái bàn gì cũng đẹp, mỗi bàn thờ là xấu nhất. Có. Đấy, ta thấy rõ ràng là mình không dám tuyên xưng đạo Chúa ra trước mặt thiên hạ. Mà Chúa nói ai tuyên xưng ta trước mặt người đời thì ta tuyên xưng người đó trước mặt cha ta đứng ngự trên trời. Còn ai chối bỏ ta trước mặt người đời thì ta cũng chối bỏ người ấy trước mặt cha ta. Thưa anh chị em, người công chính, chúng ta sống ở trên trần gian này làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Người ta tưởng là mình là vô phúc, lúc xa rời chúng ta, chúng tưởng là họ bị tiêu diệt, nhưng thực ra họ đang hưởng an bình, có biết không? Người đời nghĩ rằng họ đã bị trừng phạt, nhưng họ vẫn chứa chan hy vọng được trường sinh bất tử. Sau khi chịu sự dạy đôi chút, họ sẽ được hưởng ân huệ lớn lao. Thiên Chúa đã thử thách họ và thấy họ xứng đáng. Người đã tinh luyện họ như người ta luyện vàng trong lò lửa và đón nhận họ như của lễ toàn thiêu. Những đau khổ, những thử thách mà chúng ta đang chịu đây là Thiên Chúa thương, Chúa mới gửi những khó khăn, những thử thách đến để tinh luyện chúng ta như là luyện vàng ở trong lửa và đón nhận chúng ta như của lễ toàn thiêu. Khi đến giờ Thiên Chúa viếng thăm, họ sẽ rực sáng như tia lửa. Khi đến giờ Thiên Chúa viếng thăm, chúng ta sẽ rực sáng như tia lửa. Mặc dù bây giờ người ta nhìn thấy chúng ta, người ta nghĩ rằng ôi sao mà chỗ này nó nghèo thế, ôi sao mà có mấy sáng này có mấy bà sơ vô đây đến thăm giáo điểm, cái su cha Long ơi sao cha đến cái chỗ này mà cái đường nó bẩn thế. Thấy cái đường nó phải thấy là công nhận được cái đường vào đây nó đang bị nước ngập, khổ thật, khổ thật. Nhưng mà cái đường ngoài kia ngon chưa? Ngon rồi, rồi nó phải qua đau khổ mới đến vinh quang. Thì bây giờ cái đường này cũng vậy, nó đang là lầy lội như vậy rồi. Chúng ta chịu khó trong tháng này gom góp nhau, bà con lối xóm chung tay nhau, mỗi người một chút đóng góp làm cái con đường này. Rồi nó có đẹp không? Đẹp, nó sẽ đẹp thôi. Nhưng mà bây giờ người ta nhìn người ta, nếu mà không có niềm hy vọng, nếu mà không có lòng tin thác, thất vọng, nhìn cái con đường. Anh ngó giùm tôi cái con đường coi. Anh ngó cái con đường nó có đẹp không? Ngó giùm tôi cái con đường nó xấu hay nó đẹp? Đẹp hay xấu? Lầy lội hay là trơn tru? Con nước hay là có đá? Nước lầy lội xấu xa. Nhưng nếu mỗi người ráng đóng góp, nếu mỗi người ráng hy sinh, nếu mỗi người dám kẻ góp của người gác công, chúng ta làm cái con đường ấy, con đường của lòng thương xót, rồi một ngày nào đó đường sẽ đẹp. qua đau khổ thì đến vinh quang. Cho nên lúc Thiên Chúa viếng thăm, những người ấy sẽ sáng chói, những người công chính, những người mà tín thác vào Chúa, những người trung thành với Chúa, mà trong bài đọc hai sách Khải Huyền bảo rằng là con số ấy muôn vàn, họ thuộc mọi dân mọi nước, và họ đến từ đau khổ mà đến. Đấy, người ta hỏi, này anh chị em lòng thương xót từ đâu mà đến? Chúng ta bảo chúng tôi từ, nói đi. Anh chị em lòng thương xót từ đâu mà đến? Chúng tôi từ đau khổ mà đến. Có đau khổ chúng tôi mới tìm đến lòng Chúa thương xót, phải không con? Nếu mà con khỏe mạnh con có chạy đến đây không? Nếu mà con giàu có con chạy đến đây không? Nếu mà con đang ăn sung mặc sướng con có chạy đến đây không? Không. Cho nên chúng ta xác tín được điều đó. Chúng tôi là những người từ đau khổ mà đến, từ Bắc, từ Trung, từ Nam. Sáng ngày mới sơ cũng nhìn Giê-xu ma đi nhà thờ đâu cha? Bảo đó nhà thờ đó, Giê-xu nhà thờ vậy á hả cha? Bảo thì nhà thờ vậy đó. Giê-xu con bảo nhà thờ người đây đông người lắm mà. Thế thì đông, mà đông thì họ ngồi đâu? Thì họ ngồi đất. Chứ ngồi đâu bây giờ? Rồi sao mà nó lại như vậy hả cha? Bảo hỏi Chúa chứ hỏi tôi. Tại vì chúng tôi từ đau khổ mà đến. Chúng tôi từ các thánh tử đạo cũng từ đau khổ mà đến, và đã giặt áo của họ trong máu còn chiên, tức là máu và nước từ trái tim Chúa đổ ra, đã rửa sạch tất cả tội lỗi của các thánh tử đạo, của mỗi người chúng ta, để chúng ta được trắng tinh. Trắng tinh không phải là do mình đạo đức, nhưng mà là do lòng thương xót của Chúa. Mà Chúa Giê-xu nói như thế này, cầu nguyện với cha rằng là vì họ mà con xin thánh hiến chính mình con. Tức là vì chúng ta, vì những con người tội lỗi này, vì những con người đang từ đau khổ mà đến này, mà Chúa Giê-xu tự thánh hiến, tức là tự hiến dâng mạng sống mình, chết đau khổ trần truồng ô nhục trên thập giá đây, để nhờ đó mà chúng ta cũng được thánh hiến. Nếu Đức Giê-xu vị tử đạo đầu tiên, Chúa Giê-xu là vị tử đạo đầu tiên đã vì cha, vì vâng ý cha mà sẵn sàng chịu chết, vì yêu thương mà sẵn sàng chịu chết, nó phải có hai, muốn tử đạo thì phải có hai điều này. Thứ nhất là để làm trọn ý của Thiên Chúa, và thứ hai là vì tình yêu mà chúng ta chịu đau khổ. Còn nếu cũng đau khổ ấy mà nghiến răng nghiến lợi lại, mày đầm, chúng ta có những người chịu đau khổ mà chả có tí tử đạo nào, lúc nào cũng cảm rằng đau quá, trời ơi, một là cảm ràm hay là trách móc, Chúa đâu mà để con đau thế này, Chúa ơi. Ba là bắt đầu hận căm thù, nó làm con khổ như thế này đó cha, nó là cái đứa mà đã hại đời con đó cha, nó. Chúng ta thấy rõ ràng cũng đau khổ ấy, mà đau khổ ấy có phải là tử đạo không? Đau khổ ấy có nên thánh không? Đau khổ ấy thuộc về thế gian hay thuộc về Thiên Chúa? Thế gian, vì không có tình yêu. Nếu có tình yêu, đau khổ thì vẫn đau chứ, nhưng mà vì tình yêu thì cái đau khổ ấy nó có ý nghĩa và giá trị. Nãy chị em thấy có những người họ đâu có bình thường. Khi mà tôi đặt tay cầu nguyện cho họ, sự giữ nó khống chế họ, nó nhổ nguyên bãi nước bọt vào mặt tôi đó. Đấy, thì anh chị em thấy mà mình điên không? Muốn đập nó một trận không? Đó, vì mình lựa chọn đi, một là đánh nó hay là cứu nó. Đánh hay cứu? Mà cứu nó thì bị nó đánh. Nhổ cho bãi nước bọt, nó còn đập tôi hai cái nữa cơ mà. Nhưng mà cuối cùng thì Chúa đã chiến thắng và sự giữ đã phải bị khuất phục. Còn nếu mình không kiềm chế, nếu mình không có tình yêu, thì chúng ta sẽ đối xử phản kháng lại một cách khác. Cho nên các thánh tử đạo vẫn cầu xin cho kẻ làm khốn mình, khác như vậy. Còn những người mà sống ở thế gian là hận kẻ làm khốn mình. Còn những người thuộc về Thiên Chúa là tha tha thứ cho kẻ làm khốn mình và cầu nguyện cho kẻ làm khốn mình. Còn thuộc về thế gian là hận kẻ làm khốn mình, và nếu có thể được là sẽ trả thù kẻ làm khốn mình. Mắt đền mắt, răng đền hàm răng, chứ không phải là đền một cái răng. Anh lấy tôi một cái mắt thì tôi lấy anh hai mắt, anh lấy tôi một cái răng thì tôi mà thoát khỏi ngục tù tôi sẽ lấy anh hàm răng, phải không? Rồi mời chúng con nói đây. Tử đạo nguyên nghĩa của nó là làm chứng. Mấy con lấy đây, hai đứa lấy đây, hai đứa là làm chứng. Và chúng ta hàng ngày vẫn có những anh chị em tử đạo là những người lên làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Con tên gì?
Con là chú Maria Chu Thị Là.
Ở đâu?
Con ở hiện tại bây giờ con đang ở giáo xứ Rạch Kiếm.
Ở đâu?
Giáo Phận Phú Cường.
Rồi. Con bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 34 tuổi, cha.
Còn con?
Dạ thưa cha, con tên là Maria Nguyễn Thị Kim Hạnh ạ. Con ở Quảng Ngãi ạ. Dạ, và con ở giáo xứ Bầu Gốc.
Rồi bây giờ hai đứa đứa nào nói, đứa trước đứa nào nói sau.
Dạ thưa cha, hôm nay là con rất là vui vì con được đến đây là gặp cha. Mọi ngày thì con ở nhà con chỉ được xem qua điện thoại của chồng con. Tối nào ông ấy cũng đăng lên cái mạng mà lòng thương xót của Chúa ấy. Con để xem qua, hôm nay con mừng quá con được đến gặp cha. Thứ nhất là thưa cha là con muốn đến đây để cảm tạ Chúa và cảm tạ cha. Con trai của con tên là Phêrô Trần Trung Kiên, năm nay hôm nay mới được tròn 2 tháng 4 ngày tuổi thưa cha. Khi mà con đẻ con ra ấy, là con nó bị có một khối u lớn ở đằng sau lưng và nhiều cái khối u nhỏ ở mông, ở đùi và ở tay. Con đẻ ở bệnh viện của huyện thì trong vòng một tiếng là con mổ ấy. Bác sĩ ở huyện họ lắc đầu, họ bảo là cháu bị nặng quá, họ không chữa nổi, cái là họ chuyển con lên bệnh viện thành phố, có nghĩa là thành phố Quảng Ngãi ấy, cha. Cái là con ở đấy là 2 ngày 1 đêm, họ cũng lấy máu xét nghiệm rồi đủ thứ hết. Rồi đến ngày hôm sau họ cũng lắc đầu, họ bảo là con nặng quá không chữa được. Họ liền chuyển con ra bệnh viện Trung ương Nhi, bệnh viện 600 giường ở ngoài Đà Nẵng ấy, cha. Con ở ngoài Đà Nẵng là đi 24 ngày, bác sĩ cũng lấy máu xét nghiệm rồi cắt cái khối u của cháu này ra gửi đi trong Sài Gòn sinh thiết, rồi họ cũng lắc đầu, họ bảo là cháu nặng quá không chữa nổi đâu. Cái con khóc quá trời luôn, chị dâu con mới bảo là không phải khóc gì cả, để chị nhắn tin cho cha Long, cho chị nhắn tin cho cha là 2 tin nhắn là cha nhận lời cha cầu nguyện rồi, thì bây giờ em không phải khóc, có nghĩa là em khóc cũng chẳng giải quyết được gì, em chỉ nằm em thầm thì em cầu xin lòng thương xót của Chúa. Vậy là con ở bệnh viện 24 ngày, ngày nào con cũng cứ 3 giờ chiều là con ở bệnh viện, con lần chuỗi lòng thương xót của Chúa và trong miệng con nói lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa, xin Chúa cứu con, chứ bác sĩ nó lắc đầu hết rồi. Cái là lòng thương xót của Chúa và lời cầu nguyện của cha, Chúa đã nghe thấy là Chúa thương, là Chúa cứu con. Còn con hôm nay vẫn khỏe mạnh bình thường, cháu vẫn lên ký ăn uống bình thường, mà tất cả những cái khối u mà nhỏ ấy, là nó tan hết rồi cha. Chỉ còn cái khối u lớn ở đằng sau lưng, thì trước còn nó to lắm. Nhưng đến ngày hôm mấy bữa nay là con để ý là nó càng ngày nó càng thu nhỏ lại. Cái con ôm con về, mọi người ở nhà nói là đấy, Chúa cứu rồi đấy nhá. Chứ bác sĩ
cứ... bé nó lên, bé lên. Đây, đứa bé. Gần con.
Này Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa, tạ ơn cha là con là bác gái của bác dâu của cháu thôi, nhưng mà hôm nay con xin làm chứng cho Chúa là Chúa đã cứu bố con là một ngày bố con một bữa của bố con chỉ Một ni cối như người uống bia là bố con như người trúc miệng thôi, chứ không phải là bố con uống bia rượu nữa. Mà còn
gì? Bố con uống cái gì?
Bố con uống rượu.
Mỗi ngày một ly cối.
Thưa cha, là mỗi một tiếng trong một ngày bố con phải ít nhất phải hết 3 lít rượu. Vậy nên mà trong các từ ngày mà con khôn lớn đến giờ, bố con nói chung con bố con ra ngoài biển thì con không biết bố con có đọc kinh không, nhưng mà bố con không biết nhà Chúa, nhà thờ ở đâu. Nhưng mà nhờ lòng thương xót của Chúa mà nay bố con tối nào bố con đi nhà thờ, bố con cầu nguyện hàng ngày, rồi bố con mở lòng thương xót của Chúa, rồi bố con nghe hàng ngày, không có giờ nào bố con nghỉ. Dù bố con có buồn ngủ tí nữa thì bố con cũng cứ ngồi, bố con vừa nghe vừa thầm thì và vừa nghe lòng thương xót của Chúa. Còn công việc thứ hai.
Bố của con tên gì, bao nhiêu tuổi?
Bố con là Francisco Chu Văn Xuyên. Năm nay bố con 58 tuổi ạ. Bố con ở ngoài Thái Bình, Tiền Hải.
À, Tiền Hải. Vậy là bố con uống rượu là từ năm bao nhiêu tuổi, con biết không? Khoảng bao nhiêu năm rồi?
Từ ngày bố con lên 12 tuổi, bố con đi tiêu biển với ông bà nội, là bố con uống rượu từ ngày đó đến giờ. Là cứ mỗi lần nội xuống sông ấy, thì là phải uống một ly nhỏ hay là ly lớn thì con cũng không rõ, nhưng mà bố con uống để cho người nó ấm, rồi bố con nội xuống nặn xuống dưới đáy biển ạ.
Rồi cho tới 12 tuổi uống, cho đến 58 tuổi mà cứ cách một tiếng là một ly, cách một tiếng một ly. Anh chị em nghĩ ngày khoảng 3 lít rượu, nghĩ thử coi ai mà làm được cái chuyện đó nếu mà không có Chúa. Vừa mê rượu vừa bỏ Chúa, bây giờ ngược lại bỏ rượu mà mê Chúa. Tôi thấy cái đó lạ lắm thưa anh chị em, lạ lắm. Tại vì tử đạo có thể là mình chịu đòn, chịu vọt dễ vì yêu mến Chúa, mình có thể chịu được. Nhưng mà bây giờ bỏ những cái đam mê của mình ra, nó khó hơn là chịu đau, phải không? Tại vì cái đau nó đến với mình ấy, mình không dãy dụa được, nó cũng nằm ở trong bản thân mình. Còn cái đam mê là nó bên ngoài nó lôi kéo mình là giữa thế gian mà không thuộc về thế gian, nó khó lắm thưa anh chị em. Chả thà Chúa cất mình ra khỏi thế gian rồi không ở thế gian nữa, như các thánh bây giờ có còn bị cám dỗ không? Như các thánh tử đạo bây giờ có còn đau đớn không?
Không.
Các thánh tử đạo bây giờ có còn buồn phiền lo sợ không? Không. Đã ra khỏi thế gian rồi. Nhưng mà để được như vậy là phải ở trong thế gian mà không thuộc về thế gian, một cuộc chiến đấu từng ngày, từng phút, từng giây, chứ không phải là một lần chiến đấu thắng rồi là thôi, không có. Cho đến khi nào mà chút hơi thở cuối cùng thì mới hết chiến đấu. Vì thế mà người bố của cô bé này đã phải chiến đấu, giằng co, và cuối cùng là một con người bỏ Chúa, mê rượu, đã quay trở về mê rượu mà bỏ Chúa, cũng như không bỏ Chúa mê rượu, bây giờ quay trở lại là mê rượu bỏ Chúa, như không các bạn ấy. Nó lại coi một người mà mê rượu bỏ Chúa, bây giờ quay lại
mê Chúa bỏ rượu.
Rồi còn ơn kế tiếp.
Ơn con, ơn thứ hai là con xin cho hai chị chồng của con, hai chị lìa nhau rất dữ cha, mà bây giờ đến con xin ơn của Chúa mà hai chị con bữa nay là gắn liền với nhau. Chị con là Katarina Na và Katarina Hoa, mà hai chị đã con, vâng, hai chị đã nói chung là hai chị em là không còn một cái gì cả, nhưng mà chính vì lòng ơn chị em chúng con tất cả đại gia đình xin ơn của lòng thương xót của Chúa mà hai chị em nay hai chị em đã quay trở lại.
Bao nhiêu năm nhận nhau?
Dạ cỡ khoảng hơn một năm
không nhìn mặt nhau.
Dạ.
Và bây giờ đã trở thành người quay trở lại với nhau.
Dạ.
Trước là không có Chúa thì đường ai nấy đi, bây giờ có Chúa thì quay trở lại cùng về một hướng. Hallelujah. rồi, cho tặng cho con gửi cho bố con đó, cái máy nha, 365 bài giảng. Bố mà nghe vậy thế nào máy nó cũng hư, thôi gửi cái cho chắc ăn. Nghe ngày nghe đêm nghe ngủ còn nghe thì máy nào chịu nổi. Nhà con có đĩa không? Đầu đĩa không?
Dạ, có.
Rồi, gửi cho bố luôn để bố nghe, cho nó nghe rồi bắt đầu bố nhìn. Đây là cái đĩa chứng nhân, hai đĩa chứng nhân lòng thương xót.
Dạ.
Đĩa hình nha. Rồi. Gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng nha. Rồi đây là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima để quạt cho bé nha. Rồi Chúa chúc lành cho chúng con.
Con muốn nói gì?
Hallelujah. Rồi bà với xuống áo dài rồi. Chúa ơi.
Con thì người Hà Nội ạ.
Đây.
Gốc phải đi đâu cũng phải cái áo dài.
À, Hà Nội là gốc và đi đâu cũng áo dài.
Vâng ạ.
Lên thiên đàng có mặc áo dài không?
Có ạ. Hôm nay thì con đến điểm tin mừng này là lần đầu tiên. Và con là người ngoại đạo. Thế mà bây giờ con được làm con cái Chúa. Thì con hôm nay con đến đây
tên,
con tên là Maria Nguyễn Thị Gái. Con 75 tuổi. Con ở xứ Hàm Long ạ, Hà Nội ạ.
Bà trở lại đạo bao mấy năm rồi?
Thưa cha là con được 20 năm. Vì hoàn thời gian của con, gia đình nhà con, chồng con thì rất dài lắm cha. Con thì nói vắn tắt thôi ạ.
Được ơn của Chúa mới nhất thôi, được rồi.
Con được ơn của Chúa rất nhiều. Con đến đây trước hết là con cảm tạ ơn Chúa. Con cầu xin cha Chúa
rồi,
cha để rồi. Mạnh để cha hôm nay con chứng kiến là cha làm hết sức, hơn cả bác sĩ giỏi. Đúng là 20 năm con được vào con cái Chúa mà hôm nay con chứng kiến cha quá sức, quá giúp đỡ những người đau khổ, đau bệnh. Thì con xin là đứng đây con chứng kiến và con cảm tạ Chúa, con cảm ơn cha, con cảm ơn cộng đoàn. Con kể thời gian con, nhà chồng con thì rất dài, nhưng mà thôi con xin
một ơn thôi ạ.
Con xin cha, xin Chúa, xin cha. Hiện nay là con
không, bây giờ bà kể một ơn mà bà nhận được để làm chứng cho Chúa, chứ không phải là xin một ơn thôi. Muốn xin bao nhiêu cũng được mà kể một ơn được rồi nha.
Vâng, con xin trước hết là một ơn thế này, là con đang lại đợt này con đi, nhưng mà con lại vì con rể của con nó đi khám thì lại bị bác sĩ nói là ung thư lặn. Thì con không biết làm thế nào được. Con là một người mẹ mà con để các con ở nhà thì chưa biết thế nào. Con lại có chị Minh đây thì chị đưa con đi. Thì con bảo thôi con hủy cái chuyến đi này, dù 2,5 triệu máy bay con cũng bỏ. Thế thì con lại nghĩ nào, con lại vào chiều hôm đấy vào viện với con hỏi con là con có tin ở Chúa không? Thì con của con thì nói thật mấy cha, thì có một vợ chồng thằng lớn theo, mấy này 4 đứa cháu theo, còn các con gái con thì đã lấy chồng hết từ lâu rồi. Không ạ. Thế là đến ngày hôm nay thì cháu nói một câu là khi con vào con hỏi con có tin Chúa không, thì con nói một câu rất là vững chắc, con tin Chúa. Thế là lúc ý là con nghĩ là Chúa đã chữa bệnh cho con của con rồi, là con ra đi. Bây giờ hôm nay con đến đây, con xin cha và cộng đoàn. Hiện nay là con rể của con đương nằm ở bệnh viện u biếu. Con xin cha với cộng đoàn cầu nguyện cho con của con có một đức tin của Chúa. Con xin cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn.
Đây, bà đi về, tôi gửi cho bà cái máy này cho thằng con rể của bà nha. Nói với nó là nó đã tuyên xưng lòng tin ngay từ trong bệnh viện, và sự hiện diện của bà ở đây đã là chứng tỏ lòng tín thác. Vì có nhiều người thôi hủy chuyến đi, cứ ở nhà ôm con rồi khóc. Bây giờ tôi hỏi bà ở nhà ôm con bà có khỏi bệnh được không?
Thưa cha, không ạ.
Cho nên mình phải lựa chọn đó là thuộc về thế gian hay thuộc về Thiên Chúa. Sống giữa thế gian mà không xử theo kiểu thế gian. Xử theo kiểu thế gian là cứ ngồi ôm con mà khóc. Ôi ôi con ơi, ôi con ơi. Thưa anh chị em, thế gian lúc nào cũng rên rỉ, than thở, khóc lóc. Còn con cái Thiên Chúa giữa thế gian mà không thuộc về thế gian, bà đã dám dứt bỏ cái chuyện tình cảm để bằng đức tin, bằng lý trí vượt bao nhiêu cây số để đến đây cầu nguyện, xin cộng đoàn cầu nguyện cho đứa con của bà. Mà chúng ta nghe, ta nghe bà xin cái gì? Bà không nói là xin cầu nguyện cho con bà khỏi bệnh ung thư, mà bà xin cho con bà ấy có được đức tin. Đó là lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất. Hallelujah. Tại vì khi có đức tin rồi thì Chúa bảo con tin thế nào con sẽ được như vậy. Còn nếu mà không có đức tin, có khi nhờ lời cầu nguyện của cộng đoàn Chúa chữa lành cho con của bà, nhưng con của bà lại bảo rằng nhờ bác sĩ, nhờ thuốc này, nhờ may, nhờ nọ, nhờ kia. Hoặc là nó cũng bảo rằng Chúa chữa nó, nhưng mà nó không có lòng tin, rồi nó cũng lại tiếp tục bỏ Chúa mà thôi. Cho nên điều mà anh chị em đến đây, lời xin của một bà. Bà bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha, con 75 tuổi ạ.
Tôi xuống 75 mà nói còn ngon vây.
À,
nói ngon nhá. Chúng là gái Hà Nội nhá. Thì thưa anh chị em, thì chúng ta thấy là bà ấy 75 tuổi, bà ấy mạnh dạn dứt áo ra đi, nhưng mà vẫn mang theo áo dài. Hay chứ, đúng không? Hay chứ, đẹp chứ, hình ảnh một người phụ nữ Việt Nam đẹp chứ, ở Hà Nội, cho nên là đi đâu con cũng mặc áo dài. Đó, thì chúng ta thấy rằng bà xin đức tin, thì đây bà đem về để cho con bà vững lòng tin vào Chúa nha. Rồi thôi, bìa bà đã lỡ Hà Nội, tôi cho bà Hà Nội luôn. Đây, bà Hà Nội, cho nên là mấy khi mà bà quay lại Sài Gòn, cho nên tôi tặng cho bà cuốn lịch Lòng Thương Xót Chúa năm 2018. Lịch này đúng ra là Chủ nhật thứ nhất mùa vọng chúng tôi phát hành và tặng cho những người đến tham dự lễ tại giáo điểm tin mừng này suốt trong mùa vọng. Nhưng mà vì bà khó mà có thể quay trở lại, cho nên tôi tặng luôn cho bà cuốn lịch Lòng Thương Xót Chúa năm 2018 nha. Rồi bà muốn mua thêm làm quà. Chúng ta thấy rằng nhiều khi mình lì xì cho mỗi gia đình một cuốn lịch hay hơn không? Hay hơn nhiều chứ phải không? Hallelujah. Rồi, rồi, rồi mời con.
Con kính chào cha và cộng đoàn. Thưa cha, con là Maria Nguyễn Thị Kim Liên, con thuộc giáo xứ Nghĩa Sơn, giáo hạt Biên Hòa và giáo phận Xuân Lộc. Ngày hôm nay con đến đây con làm chứng, không phải là làm chứng cho riêng bản thân con, mà con muốn làm chứng cho một linh mục. Ngài vừa chịu chức linh mục vào ngày 22 tháng 7 vừa rồi, nhưng đến ngày 13 tháng 10 thì ngài sau thánh lễ vào chiều thứ sáu khi ngài về thì ngài bị tai biến dịch méo miệng của ngài, ngài không nói được nữa. Thì các ông trùm sang ngày thứ bảy mới đưa cha đi lên bệnh viện Gia Lai, bệnh viện của Hoàng Anh Gia Lai. Thì ở đó người ta nói với gia đình của cha là bây giờ trên đầu của cha có một khối u gọi là u não, và thêm một cái rất là nặng, đó là cha bị sán chó ở trên đầu. Sang ngày hôm sau thì ở trên bệnh viện Gia Lai, Hoàng Anh Gia Lai đưa cha về bệnh viện Chợ Rẫy. Sang vào ngày thứ ba, vào ngày 17 tháng 10, chị em con được tin cha nằm viện Chợ Rẫy. Chúng con có đến thăm cha và cha không nói được. Cha mới nói là, thưa cha với là cộng đoàn, con xin nhái lại một câu của cha thôi. Cô Linh ơi, các cộng đoàn và cha có nghe được gì không? Đó là cha nói, cô Linh ơi, dạ con tên là Linh. Thì con thấy cha nói không được nữa, con mới nói là thưa cha, bây giờ cha phải cầu nguyện rất là nhiều và chúng con cũng sẽ cầu nguyện thêm cho cha. Thì cha bị như thế nào? Thì lúc đó người em của cha tên là Tú có nói với con là anh của con bị khối u nó chèn ép dây thần kinh, cho nên là cha bị động kinh, và bây giờ ở trên bệnh viện Gia Lai nói như thế, chuyển xuống đây và cho biết là khi mổ khối u đó là hết 50 triệu. Thì con với lại em con nói là cha, gia đình cha quá nghèo, nhưng mà bây giờ thôi, giờ mình cứ tín thác vào Chúa, mình xin lòng thương xót Chúa ban ơn cho cha. Thì chúng con đi về, chúng con đi về trên chuyến xe buýt đó, là lúc đó vào đúng 3:05, con và em con, hai chị em làm giờ thương xót cầu nguyện cho cha. Đó gọi là ngày thứ tư. Và sang ngày thứ năm, con và em con có đi đến giáo điểm Tin Mừng này, viết những lời cầu nguyện xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho cha. Cha đó là Phaolô Lê Ngọc Thức, ngài 41 tuổi, ngài ngụ tại giáo xứ Long Cốc, đó là giáo xứ của người dân tộc và trên Gia Lai Kon Tum. Thì con có viết một lá thư, con khấn nguyện với cha với lòng thương xót để cầu nguyện cho cha. Thì sau đó 5 ngày con đi lên con thăm cha, tại vì cứ mỗi một ngày con đều điện thoại cho cha, con hỏi cha là cha đã được mổ chưa. Thì em của cha nói là cô ơi, bác sĩ cứ đi đâu đó, không có lịch mổ cho cha. Thì con mới nói với em con là không phải không có bác sĩ, mà là Chúa làm, chứ không thể nằm một cái bệnh viện Chợ Rẫy như vậy mà không có bác sĩ chữa bệnh cho cha. Thì sau đó sang ngày thứ sáu con lên con thăm cha, thì cha mới cười cười, và cộng đoàn biết mà các cha không bao giờ dám quả quyết một cái điều gì ngay hết á. Cha chỉ cười, cha nói là cô Liên ơi, con chưa có bị mổ, nhưng mà cái ngày hôm con lên thăm cha là cha không còn nói ngọc nữa, mà coi như 10 phần cha bớt được 8. Thì cha nói với con đó là cô Liên ơi, con không có bị mổ nữa, mà bây giờ con phải thử máu, xét nghiệm máu. Thì sau đó con về, con cũng có điện thoại mỗi ngày lên thăm cha. Thì cha mới nói với con là cô Liên ơi, bây giờ khối u của con không còn nữa. Thưa cha, đó là một điều mà chúng con khi mà con nghe được một cái, con chỉ biết khóc lên lạy Chúa Giêsu, con tạ ơn Chúa vì những lời cầu nguyện của cha và cộng đoàn giáo điểm Tin Mừng này đã cứu cho một linh mục, ngài vừa thụ phong linh mục chưa tròn 3 tháng. Thưa cha, đó là những ân huệ mà Chúa đã ban cho linh mục Phaolô Lê Ngọc Thức.
Cảm ơn chị rất nhiều. Chị đã dám can đảm lên làm chứng cho một linh mục, thực sự là rất hiếm, thưa anh chị em. Tôi biết lý do tại sao rồi. Thế bây giờ chị làm ơn chuyển giùm tôi cái máy này về cho vị linh mục ấy, máy 365 bài giảng, để ngày nằm, ngày nghe, nghỉ ngơi. Và nếu ngài muốn coi thêm, là đây là tôi nghĩ là linh mục nào mà chẳng có đầu máy, cho nên là chị gửi thêm một đầu máy DVD chứng nhân lòng thương xót Chúa cho ngài nha. Và gửi cho ngài luôn một cái móc khóa lòng thương xót Chúa để khóa cửa nhà thờ. Rồi gửi lên cho ngài một sâu chuỗi. Tôi cũng nghĩ rằng linh mục nào chẳng có sâu chuỗi, mà thôi là món quà của giáo điểm Tin Mừng, vì tôi cũng đã nhận được cái lá thư mà chị viết hôm đó là cầu nguyện cho linh mục. Rồi tôi cũng có nhận được tin nhắn của nhiều người giáo dân cũng xin cầu nguyện cho linh mục ấy. Và hôm nay chúng tôi đã nhận được tin vui là người anh em linh mục đã được Chúa chữa lành. Cái điều đó là quý lắm, thưa anh chị em, vì lời chứng của một linh mục nó có giá trị bằng bao nhiêu người giáo dân. Thưa anh chị em, những người giáo dân, những người thấp cổ bé miệng, những người thất học, những người nông dân, những người nghèo khổ làm chứng, nhưng mà một linh mục mà được ơn nhãn tiền như vậy, tôi cảm thấy rất là xúc động. Vì một anh em linh mục của chúng tôi được ơn như thế thì lời chứng của lòng Chúa thương xót càng mạnh hơn bao giờ hết. Và cuối cùng là nhờ lời cầu nguyện của mẹ Maria, mẹ của lòng thương xót, cho nên Chúa đã, mẹ rất là thương các linh mục, vì thế mà mẹ đã cầu nguyện cho vị linh mục ấy trước ngay tòa lòng Chúa thương xót. Đây, chị cầm cây quạt này về, nếu mà chị vô thăm thì quạt cho cha mấy cái. Tại vì chắc là không có máy lạnh, chắc chắn là có máy lạnh thì chẳng xài quạt, thử quạt ra ngày mấy cái. Rồi mời anh bạn. Rồi con.
Dạ, thưa cha, con là Doan Bautista Trần Công Cường ở Phan Thiết, sáu xứ Hòa Vinh. Dạ con năm nay 36 tuổi. Dạ để thì dạ. Dạ con cảm tạ Đức Chúa Cha, Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần và lời sự bầu cử của Đức Mẹ Maria Thánh Cả Giuse. Thì con cũng vừa đây thì toàn con cũng làm chứng là sự thật, thì khi Chúa chữa lành cho con khỏi bùa ngải thì giờ Chúa cũng kêu con lên làm chứng với tất cả cộng đoàn dân Chúa là đừng có tin những cái ma quỷ, nó chỉ lừa thôi. Vừa rồi con đây cũng là đi bán bắp xào thôi, nhưng mà cái cô đó thì con nó bị, đứa con của cô ấy bị tật nguyền thì con thấy thương thì con cũng xào, con không lấy tiền rồi ăn.
Xào cái gì? Xào lấy
bắp xào á.
À, anh đi bán bắp xào.
Dạ. À. Là con ở Bình Dương thì đấy, thì bắt đầu là cô xin cọng rau rơm, cô đặt tay vào cái nơi người con, bắt đầu là có một tiếng nói nó lọt tai con là con ơi con đã bị bùa rồi đấy. Xong bắt đầu là con để ý là trong đêm nó nhức con không ngủ được. Nếu mà bệnh thì nó khác, mà con là nghe tiếng nói là con để ý là bắt đầu là nó nhức nó đau đớn, con vô cùng đau đớn như là tiêm thuốc độc vào trong người ấy. Sáng mai là con sợ hãi quá, con nói giờ phải làm gì đây chứ. Rồi sáng mai tự nhiên vợ cũng bỏ đi luôn, vợ chồng chỉ nói câu sơ sơ thế cũng vợ cũng bỏ đi luôn đấy, không biết tại sao. Con không biết là nó đau đớn quá, con nói thôi con điện chị gái, nói chị ơi giờ cách nào mà giải bùa dùng em gái cho em đau đớn chịu không nổi đấy. Thì ý là Chúa muốn nói là những đau khổ là phải chạy đến với Chúa, nhưng mà con lại đau đớn, con sợ hãi quá, con chạy ma quỷ, con đến nhờ thầy thì thầy nó giải. Nó cũng đốt mấy cái trừ, nó vẽ mấy cái trừ, nó nói là sẽ chừa bùa rồi rẽ đem vợ của mày về, mày yên tâm đi, 9 ngày thôi mà giờ bữa này đã hơn 3 tuần rồi chả thấy vợ về đâu đấy. Rồi xong bắt đầu là thì nó lừa gạt con như thế, rồi tiền mất tật mang, nó nói 1,5 triệu, sao con nói hết tiền rồi, thôi lấy 1,2 triệu thôi, 9 ngày vợ mày về. Đấy, rồi cuối cùng con cũng đau đớn, đêm nào cũng đau đớn, đau đớn vô cùng, rồi tiền mất tật mang. Rồi con cứ đi đến đây là lần thứ 3 rồi, nhưng mà trước cha đặt đầu thì con không xin ơn, nhưng mà vì nó cũng đau nhức quá, con đến đây con mới bị đây thì chắc có lẽ ai đây nhìn cũng thấy là chứng kiến rõ ràng, vì là con đau đớn quá, con nói cha lòng ơi cứu con ơi, con bị bùa ngải rồi, mà thật sự là con không muốn nhưng mà nó đã đến đấy, làm lập ơn mất oán. Rồi cuối cùng giờ đau quá thì cuối vừa rồi con cũng được, mà giờ thì con cũng xin nói làm chứng với dân Chúa là đừng có tin ma quỷ. Nếu ai mà coi bùa coi bói á, là đó là chẳng qua mời ma quỷ vào nhà thôi, chứ thật ra là chẳng có thần nào ngoài Thiên Chúa hết. Cho nên không tin tưởng vào Chúa. Cho nên là ý là Chúa muốn con chịu như thế này là Chúa cũng muốn để lên làm chứng về những bùa ngải, những cái thời đại là bùa ngải rất nhiều và là bói toán rất nhiều, nhưng đó là điều ma quỷ hết, từ ma quỷ không có cái gì gọi là từ Thiên Chúa cả. Cho nên là đừng có tin, đừng có cái chạy đến với Chúa, Chúa nói đau khổ chạy đến với Chúa. Thì con là giờ con cũng làm chứng nữa là con làm chứng là khi con cầu nguyện lòng thương xót Chúa về cầu quyển mình kinh Mân Côi là toàn là quỷ nó phá. Nó nói ngày xưa con nuôi 5,000 con vịt, là con nuôi 5,000 con vịt là mình con nuôi đấy, nhưng con cầu nguyện
nuôi cái gì,
nuôi vịt 5,000 con vịt là tưởng tượng 5,000 rất là nhiều, nhưng mà con cầu nguyện rất là sốt sáng, cầu nguyện là con quỳ mà con đọc kinh là Mân Côi lòng thương xót Chúa, đọc 3 sàng xong Mân Côi xong rồi đọc kinh lòng thương xót quỳ không có rung rẩy hết. Nhưng mà quỷ nó nói mày mà cầu nguyện thêm 50 nữa là tao sẽ mai tao giết vịt mày chết hết. Nó nói thật như thế, mà đúng sáng mai tự nhiên chó cắn chết vịt cả 100 con. Không tin không được. Rồi con thấy đấy. Rồi thứ hai nữa là con ở bên Nga, con đi sang bên Nga thì lúc con bị tai nạn xe, là chuẩn bị sắp xe tai nạn thì cũng được nhờ ơn Chúa lòng thương xót, là tin tưởng vào lòng thương xót Chúa. Tự nhiên Chúa nói con ơi dậy cầu nguyện đi, cầu nguyện đi con, cầu nguyện đi con. Thì con chồm dậy, con coi đồng hồ thì đúng 3 giờ chiều, mà đúng sáng mai là xe nó bị đi, là trong đó có 10 người, 5 anh em đi chuyển chỗ khác làm. Thì trong đó tự nhiên xe cái bể bánh trước, mà ở bên Nga là xe mà tuyết rơi mà sương mù, mà một cách vô lý là đúng là một phép lạ. Tự nhiên xe bể bánh trước thì họ đâu có điều khiển được mà chạy sang tuyến đường của người khác, mà lúc đó sương mù, mà bên lúc đó là Nga là thường thường là xe nó chạy rất là nhiều, nhưng mà chẳng có một xe nào. cứ chạy thang đường của người ta thôi. Xong bắt đầu vừa đi lật sang một cái, họ không làm chủ được cái tay lái, họ lật sang bên cái, thì bắt đầu là tự nhiên xe nó lật, là tự nhiên xe container chưa đầy 5 giây container tới tới luôn, sương mù mà tới liền. Đáng là nếu thì không có ơn Chúa, nếu không lời con cầu nguyện đó thì chắc có lẽ 10 anh em chết hết, vì là xe nó đâm liền. Vì tại sương mù không biết mà lật xong, tự nhiên con ấy lạy Chúa cứu con, tự nhiên xe nó trở lại bình thường. Đấy thì con cũng nói thưa cha, thưa cộng đoàn, đây là Chúa muốn con lên làm chứng, là con chịu cũng nhiều rất đau khổ, mà từ khi con là trước cũng tội lỗi, nhưng con ăn ăn cầu nguyện rất là nhiều, và Chúa cũng làm phép lạ. Chúa nói với con trong giấc mơ, Chúa nói hãy cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục, và hãy cầu nguyện cho các linh hồn tội lỗi ăn năn trở lại với Chúa. Đây là Chúa nói với con như thế, và Chúa nói con phải chịu đau khổ để ăn năn đền tội cho con và mọi người khác. Và hôm nay con 6 thứ bệnh trong người, trong người con 6 thứ bệnh, nhưng con nghĩ đây là ơn Chúa, nhưng thì Chúa cho con giải thoát thì tùy ý Chúa thôi, nhưng mà giờ con đâm 6 thứ bệnh.
Rồi cái cảm giác của anh lúc nãy sau khi mà được đặt tay cầu nguyện thì cảm giác của anh bây giờ thế nào?
Dạ giờ thì con bớt rất là nhiều, mà con cũng không ngờ là một ôm phép lạ đặt tay trên mà tự nhiên con như là ngã xuống, mà không cảm giác một chỉ rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà con giảm đau, nó đau nhức vô cùng, chưa ai chưa cảm giác bùa ngải thì chưa biết, nhưng mà nó đau nhức tiêm hơn cả thuốc độc. Thuốc độc trong người không nữa mà nó nhức một cách kỳ lạ. Đó cho nên là đừng có chạy theo ma quỷ và đi coi bói coi toán, rồi sau này là chuốc vào họa vào thân mình thôi.
Bây giờ cha gửi cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa, có chưa? À, nó đứt túi rồi.
Cho người ta. Rồi, cho người hàng xóm.
Rồi ông ơi.
Cho mua hàng xóm cho người ta.
Rồi đây con gửi tặng cho người hàng xóm cái máy nha. Còn phần lại của con, được chưa? Và cái điều quan trọng nhất là con rước chính Chúa Giêsu vào. Chỉ có Chúa mới thắng được sự dữ.
Con đang ước như tự nhiên lại được. Lòng con đang ước được cái hình nó trà, xin trà cái hình. Trong lòng nghĩ như thế, nhưng mà việc của Chúa lại cho con đây. Tự nhiên.
Tại vì chỉ có Chúa mới chiến thắng được ma quỷ sự dữ thôi, còn nếu mà không thì không cách nào được. Và đây là chàng chuối mân côi. Đây là chàng chuối mân côi như con nói nha. Chúa Đức Mẹ gìn giữ con khỏi mọi sự dữ, khỏi mọi sự quấy phá của ma quỷ. Chúa chúc lành cho con. Thưa anh chị em, rất tiếc là không còn thời giờ để anh chị em có thể lên là tiếp tục làm chứng cho Chúa trong ngày lễ các thánh tử đạo. Tử đạo có nghĩa là người làm chứng. Anh chị em không lên đây để nói lên lời chứng, nhưng mỗi người phải làm chứng. Làm chứng ở trong gia đình của mình, trong khu phố của mình, trong khu xóm của mình, trong xí nghiệp của mình, trong công trường của mình. Và anh chị em đến giáo điểm tin mừng này là anh chị em đang làm chứng. Làm chứng cho một thế giới của những con người họ chưa nhận biết Chúa, họ bảo tại sao mà những người này lại họ đến đây để làm cái gì. Rồi anh chị em đến đây cầu nguyện, người ta sẽ bảo tại sao những con người này họ lại lặn lội vất vả đến đây để làm gì. Và họ sẽ được nghe những lời chứng của anh chị em, và họ sẽ thấy rằng ồ thì ra những người này là những người tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Và họ sẽ thắc mắc, họ sẽ muốn tìm hiểu coi là cái gì. Đấy, khi chị em sống tốt, sống đẹp, sống vui, sống dễ thương, người ta sẽ bảo ủa, người Công giáo sao đẹp quá vậy, người Công giáo sao dễ thương quá vậy, người Công giáo sao vui quá vậy, cái cộng đoàn này sao dễ thương quá vậy. Đấy là lời chứng vợ sẽ hỏi về Chúa. Chúng ta sẽ có dịp để nói cho họ về Chúa, làm chứng. Nhưng đừng quên ma quỷ, như người anh bạn vừa làm chứng, sự dữ nó quấy phá khủng khiếp lắm. Mình càng bám chặt lấy Chúa bao nhiêu thì nó càng muốn giết mình ra khỏi Chúa bấy nhiêu. Nó sẽ dùng đủ mọi lời ngon, lời ngọt xuôi tai. Mình nghe xuôi tai, nhưng mà mình làm ngược lại. Nhớ, xuôi tai thì cứ xuôi, nhưng mà làm ngược lại. Ở giữa thế gian mà không thuộc về thế gian, ở giữa thế gian mà không thuộc về thế gian. Mãi lên, cầm cái quạt chỉ có lên. Ở giữa thế gian mà không thuộc về, nhưng thuộc về Thiên Chúa. Và thuộc về Thiên Chúa, mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam, mỗi người phải mạnh dạn ra đi làm chứng cho lòng thương xót của Thiên Chúa. Nào mấy chị em, chúng ta cùng cầm cái quạt trên tay, nguyện xin các thánh tử đạo Việt Nam cho mỗi người được mạnh dạn ra đi làm chứng cho lòng thương xót của Chúa bằng bài hát Thắp Sáng Lên Trong Con Tình Yêu Chúa. Để con ra đi đem tin yêu đến khắp mọi người, để con ra đi làm chứng cho tình yêu lòng thương xót của Chúa bằng cuộc sống dễ thương hiền hòa trong gia đình, trong khu xóm, trong xí nghiệp, trong công trường, trong nơi làm việc, trong nơi sinh sống của chúng con. Thắp sáng, xin mời mọi người chúng ta cầm cái quạt và làm theo đúng nhịp, giơ lên hạ xuống, giơ lên hạ xuống, giơ lên trái phải, thắp sáng lên, bắt đầu. Sáng lên trong con tình tuyệt vời. Mấy anh em đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.
Đúng là người ngoại đạo con xin người ta
khỏi. Vâng, mấy anh em đứng lên, chúng ta tuyên xưng đức tin. Sau mỗi câu, anh em giơ tay phải lên và đắp một cách mạnh dạn, xác tín, thừa tin. Anh chị có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng đấng tạo thành trời đất muôn vật không? Anh chị có tin kính Đức Giêsu Kitô con một Thiên Chúa, Chúa chúng ta sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria đã chịu chết sống lại và đang ngự bên hữu Đức Chúa Cha không? Anh chị có tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tin Hội Thánh Công Giáo, tin các thánh thông công, tin phép tha tội, tin xác sống lại và sự sống vĩnh cửu không? Đó là đức tin của chúng ta, đó là đức tin của Hội Thánh. Chúng ta hãnh diện tuyên xưng đức tin ấy trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Mấy chị em ngồi, ta cùng nhau hát bài ca dâng lễ.